Phần thứ hai, chú bé Benta và bọn cướp biển. Cái hang. Bác sĩ Ibolic thích đi dạo. Hằng ngày vào buổi chiều, sau giờ làm việc, ông thường cầm ô đi vào rừng hoặc ra cánh đồng cùng với muôn thú. Con kéo đẩy đi bên cạnh ông. Phía trước là vịt Kika, đằng sau là chó con Gâu Gâu và lợn Uẩn Ỉn. Cú già Bùm Bà ngồi trên vai bác sĩ. Họ thường đi chơi rất xa. Đến lúc bác sĩ Ibolic mỏi, ông bèn cưỡi con kéo đẩy. Nó vui vẻ đưa ông đi rất nhanh qua các ngọn núi và các đồng cỏ. Một hôm, bác sĩ và muôn thú dạo chơi trên bờ biển. Bỗng họ nhìn thấy một cái hang. Họ muốn vào, nhưng cửa hang đã khóa chặt. Một cái khóa to móc vào then cửa. Chó con Gâu Gâu bảo, các bạn nghĩ xem trong hang có gì? Có lẽ trong hang có bánh mật ong. Con kéo đẩy trả lời vậy, vì trên đời nó thích nhất bánh mật ong. Không, trong hang có đường phèn và hồ đào. Kika nói, chả phải, trong hang có táo, quả sồi, củ cải đỏ, cà rốt. Lợn Uẩn Ỉn nói. Bác sĩ bảo, bây giờ phải đi tìm chìa khóa. Các cháu hãy đi tìm xem chìa khóa ở đâu. Muôn thú chạy tản đi khắp các ngã để tìm chìa khóa. Chúng lật từng hòn đá, bới từng bụi cây, nhưng chẳng thấy chìa khóa ở đâu cả. Một lúc sau, chúng lại tụ tập trước cửa hang khóa chặt, nhìn qua khe cửa. Nhưng trong hang rất tối, chẳng thấy gì. Bỗng cú Bùm Bà nói, im lặng, im lặng. Tôi cảm thấy trong hang hình như có người, hay muôn thú thì phải. Tất cả đều lắng nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì. Có lẽ cháu nhầm rồi, bác chẳng nghe thấy gì cả. Bác sĩ Ibolic bảo cú. Cú đáp, đâu có. Có thể là bác không nghe thấy gì thật. Tai bác và tai các bạn không thính bằng tai cháu đâu mà. Muôn thú đều nói, đúng thế, chúng tôi không nghe thấy gì cả. Bùm Bà trả lời, còn tôi thì nghe thật đấy. Thế thì cháu nghe gì? Bác sĩ Ibolic hỏi. Cháu nghe hình như có người đút tay vào túi. Thật là kỳ diệu, bác không ngờ cháu có đôi tay tuyệt vời như vậy. Bây giờ cháu hãy lắng nghe một lần nữa, rồi nói cho bác biết cháu nghe thấy gì. Bác sĩ nói, cháu nghe thấy nước mắt của người này đang chảy xuống má. Nước mắt à? Phải chăng sau cánh cửa kia có một người nào đó đang khóc? Cần phải giúp đỡ người ấy. Chắc là người ấy có một nỗi đau khổ to lớn. Bác chẳng vui gì khi có người đang khóc. Hãy lấy cho bác cái rìu, bác phải phá cái cửa này. Bác sĩ kêu lên. Chú bé Benta. Con kéo đẩy chạy về nhà, đem đến cho bác sĩ một cái rìu sắt. Bác sĩ vung tay lên, dùng hết sức, dán thật mạnh vào cánh cửa đang khóa. Rắc, rắc, cánh cửa vỡ ra. Bác sĩ bước vào trong hang. Hang tối tăm, lạnh lẽo và ẩm ướt. Trong hang xông lên một thứ mùi khó chịu, hôi thối. Bác sĩ đánh diêm. Ôi, ở đây thật là không ấm cúng và bẩn thỉu. Không có bàn, không có ghế dài, không có ghế đẩu. Trên nền hang có một đống rơm mục. Một chú bé ngồi trên đống rơm mục ấy đang khóc. Thoạt nhìn thấy bác sĩ và muôn thú của ông, chú bé sợ hãi khóc to hơn. Nhưng lát sau, chú nhận thấy bác sĩ có bộ mặt hiền từ, liền thôi khóc. Chú bé hỏi, có lẽ bác không phải là cướp biển. Bác sĩ trả lời và cười, không không, bác không phải là cướp biển. Bác là bác sĩ Ibolic, chứ không phải cướp biển. Lẽ nào bác lại giống cướp biển? Chú bé nói, không, dù bác có cầm rìu, cháu cũng không sợ. Xin chào bác, cháu tên là Benta. Bác có biết cha cháu bây giờ ở đâu không ạ? Bác sĩ trả lời, bác không biết, thế cha cháu đi đâu? Hãy nói cho bác biết cha cháu là ai. Benta kể, cha cháu là một người đánh cá. Hôm qua cháu theo cha cháu ra biển. Hai cha con ngồi trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Bỗng nhiên, bọn cướp biển ở đâu xông đến bắt hai cha con cháu. Chúng muốn cha cháu cũng thành cướp biển để đi ăn cướp với chúng, để chiếm đoạt và làm đắm các tàu biển. Nhưng cha cháu không muốn làm cướp biển. Ông nói, tôi là một người đánh cá lương thiện, tôi không muốn đi ăn cướp. Lúc ấy bọn cướp biển tức điên lên, chúng túm lấy cha cháu và mang đi đâu không rõ. Còn cháu thì bị nhốt vào cái hang này. Từ lúc ấy đến giờ, cháu không biết cha cháu ra sao. Bây giờ cha cháu ở đâu, bọn cướp biển có làm gì cha cháu không? Có khi cha cháu bị chúng vứt xuống biển, bị chết đuối rồi cũng nên. Chú bé lại khóc. Đừng khóc nữa, nước mắt thì làm được gì? Tốt hơn hết là phải nghĩ xem làm cách nào cứu cha cháu thoát khỏi tay bọn cướp. Cháu nói cho bác nghe, cha cháu hình dáng thế nào? Cha cháu tóc hung hung đỏ, râu cũng thế nhưng rất dài. Bác sĩ Abolik gọi vịt Kika đến bên mình và nói nhỏ vào tai Kika. Charibari vachacham. Vịt trả lời, chukachuk. Nghe bác sĩ và vịt nói với nhau, chú bé bảo, bác sĩ nói nghe buồn cười quá, cháu chả hiểu gì hết. Bác nói chuyện với muôn thú bằng tiếng nói của chúng. Bác biết tiếng muôn thú. Bác sĩ Iblis trả lời, thế bác nói gì với con vịt của bác? Bác bảo nó đi gọi cá heo đến. Đàn cá heo. Vịt chạy ra bờ biển gọi to, cá heo, hãy bơi lại đây, bác sĩ Ibolic gọi đấy. Đàn cá heo nghe tiếng gọi, phút chốc đã bơi tới gần bờ. Chúng nói to, xin kính chào bác sĩ cần chúng cháu giúp việc gì? Bác sĩ bảo, mới có tai họa xảy ra, sáng hôm qua, bọn cướp biển bắt một người đánh cá. Chúng đánh ông ta và có thể đã ném ông ta xuống biển. Bác lo ông ta đã bị chết đuối. Các cháu hãy tìm khắp biển xem có thấy ông ta ở vực biển không? Cá heo hỏi, hình dáng ông ta thế nào? Tóc hung hung đỏ. Bác sĩ trả lời, tóc ông ấy hung hung đỏ, râu cũng hung hung đỏ và rất dài. Các cháu cố tìm ông ấy nhé. Cá heo nói, vâng, chúng cháu rất vui mừng được giúp đỡ bác sĩ kính yêu. Chúng cháu sẽ tìm khắp biển cả, hỏi thăm tất cả bầy tôm cá. Nếu ông ấy bị chết đuối, chúng cháu sẽ tìm thấy. Ngày mai sẽ báo tin cho bác. Đàn cá heo bơi ra biển, chia nhau đi tìm bác đánh cá. Chúng sục sạo ngang dọc khắp nơi, lặn xuống đáy biển, ngó vào từng hốc đá, hỏi thăm tất cả các loài tôm cá, nhưng chẳng thấy tung tích người chết đuối ở đâu cả. Sáng hôm sau, chúng bơi vào gần bờ, nói với bác sĩ Ibolic. Chúng cháu tìm không ra người đánh cá. Chúng cháu tìm suốt đêm, nhưng ở vực biển không thấy người ấy. Chú bé nghe thấy cá heo nói vậy, thì mừng ra mặt. Chú bé reo lên, nhảy lên và vỗ tay. Như thế là cha cháu còn sống, còn sống, còn sống. Bác sĩ bảo, đúng, còn sống. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy cha cháu. Ông đặt chú bé lên lưng con kéo đẩy và đi dọc theo bờ biển cát trắng, đi mãi, đi mãi. Những con đại bàng. Nhưng Benta vẫn buồn bã. Được ngồi trên lưng con kéo đẩy, chú cũng không vui. Benta hỏi bác sĩ, bác định tìm cha cháu bằng cách nào? Bác sẽ nhờ chim đại bàng. Bác sĩ nói, chim đại bàng có đôi mắt tinh tường, nhìn được rất xa. Khi chúng bay dưới những đám mây đen, chúng cũng có thể nhìn thấy từng con sâu bò trên mặt đất. Bác sẽ nhờ chúng xem xét khắp mặt đất, rừng núi, đồng ruộng, thành phố, làng quê, chúng sẽ đến khắp mọi nơi để tìm cha cháu. Chú bé Benta nói, ôi bác sĩ giỏi thật, điều bác sĩ nghĩ ra thật là kỳ diệu, bác hãy cho gọi đại bàng ngay đi. Bác sĩ nói với đại bàng, các cháu hãy bay khắp mọi nơi, tìm cho bác người đánh cá tóc hung. Ông ta có bộ râu dài cùng màu hung như tóc. Đại bàng nói, vâng ạ, vì bác sĩ yêu quý, chúng cháu sẽ bay thật cao. Nhìn khắp mặt đất, rừng cây, đồng ruộng, núi non, thành phố, làng mạc, chúng cháu sẽ cố gắng tìm ra người đánh cá của bác. Đại bàng bay đi khắp nơi. Chúng bay trên những cánh rừng, đồng ruộng, núi non. Con đại bàng nào cũng nhìn thật kỹ, xem có người đánh cá tóc hung và có bộ râu dài hung hung ở đâu không. Hôm sau, đại bàng bay về, nói với bác sĩ. Chúng cháu đã xem xét khắp mặt đất, nhưng chẳng thấy người đánh cá, bác sĩ ạ. À, nếu chúng cháu không thấy, tức là ông ta không có trên mặt đất đâu. Con gâu gâu tìm bác đánh cá. Chúng ta làm gì bây giờ? Phải tìm cho ra bác đánh cá. Benta chỉ khóc, không ăn uống gì. Mất cha, cậu ấy rất buồn, vịt Kika nói. Nhưng tìm cha của Benta bằng cách nào? Đại bàng đã không tìm ra thì chẳng ai tìm được cả. Con kéo đẩy nói, không phải thế đâu, đại bàng đúng là rất thông minh, đôi mắt của đại bàng rất tinh tường. Nhưng tìm người, giỏi nhất chỉ có chó. Nếu các bạn cần tìm người, hãy bảo chó, nhất định sẽ tìm thấy. Con gâu gâu cãi. Tại sao anh lại xúc phạm chim đại bàng? Anh thử nghĩ xem, chỉ một ngày thôi, đại bàng đã bay khắp trái đất, xem xét khắp rừng núi, đồng ruộng. Anh chỉ nằm ườn trên bãi cát mà ăn không ngồi rồi, còn người ta thì làm việc tìm kiếm. Lợn uỷn ỉn bảo con gâu gâu. Con gâu gâu tức giận hỏi, tại sao anh lại dám bảo tôi là kẻ ăn không ngồi rồi? Anh nên biết điều này. Nếu tôi muốn, thì chỉ trong 3 ngày tôi sẽ tìm ra người đánh cá. Thế thì anh muốn đi, tại sao anh lại không muốn? Muốn. Anh chỉ nói khoác chứ chẳng tìm ra cái gì cả. Uỷn ỉn nói. Nói rồi, lợn uỷn ỉn cười khì. Tiếng cười ấy làm cho con gâu gâu tức điên lên. Con gâu gâu bảo. Được, theo anh, tôi là kẻ khoác lác. Hãy đợi đấy. Con gâu gâu chạy đi tìm bác sĩ. Thưa bác sĩ bảo Benta đưa cho một thứ gì đó mà cha cậu ấy vẫn thường cầm. Cháu còn giữ thứ gì mà cha cháu vẫn cầm không? Bác sĩ đến gần Benta và bảo, đây ạ. À, Benta nói và rút trong túi ra một chiếc khăn tay đỏ rất to. Cho con gâu gâu chạy tới bên cái khăn, ngửi đi ngửi lại rất kỹ, rồi nói, cái khăn có mùi thuốc lá và mùi cá trích. Như vậy cha cậu rất thích thuốc tẩu và ăn cá trích Hà Lan rất ngon. Với cháu thế là đủ. Bác sĩ hãy nói với cậu ấy là cháu sẽ tìm thấy cha cậu ấy chỉ trong 3 ngày thôi, không lâu hơn đâu. Bây giờ cháu phải chạy lên đỉnh núi cao kia. Bây giờ tối rồi, cháu có thể tìm thấy gì trong đêm tối? Bác sĩ bảo, không sao, cháu đã biết mùi của bác đánh cá, với cháu thế là đủ. Trong đêm tối, cháu cũng có thể ngửi được. Còn gâu gâu nói, chú ta chạy lên đỉnh núi cao. Hôm nay có gió bất. Chó nói, để xem có mùi gì. Mùi tuyết, mùi áo lông, lại một cái áo lông. Mùi chó sói, hải báo, lại chó sói con. Mùi khói, mùi gỗ bạch dương. Chẳng lẽ cháu lại nhận biết bấy nhiêu mùi trong một ngọn gió? Bác sĩ hỏi, đúng thế ạ. À, con gâu gâu trả lời, họ nhà chó, ai cũng có một cái mũi thính. Đến chó con cũng nhận biết được những mùi mà loại khác không nhận ra được. rồi chó lại tiếp tục ngửi không khí. Một hồi lâu, nó không nói một lời nào. Cuối cùng con gâu gâu bảo: "Mùi gấu trắng, mùi hươu, mùi nấm trong rừng, mùi băng, mùi tuyết, lại mùi tuyết." Con kéo đẩy hỏi: "Thế có mùi bánh mật ong không?" "Không, không có bánh mật ong." Con gâu gâu trả lời: "Thế có mùi hồ đào không?" Vịt Kika hỏi: "Không, không có hồ đào." Con gâu gâu trả lời: "Thế táo, có mùi táo không?" Lợn uỉnh ỉnh hỏi: "Không, không có táo." Con gâu gâu trả lời: "Không có hồ đào, không có bánh mật ong, không có táo, chỉ có mùi quả vân sam. Như vậy là phía bắc không có bác đánh cá. Chúng ta phải chờ gió nam." "Tôi không tin anh," lợn uỉnh ỉnh nói. "Tất cả điều ấy là do anh nghĩ ra. Anh chẳng ngửi thấy mùi gì cả, toàn là ba hoa nhảm nhí thôi." Gầu gầu thét lên: "Im ngay, nếu không tôi sẽ cắn cục đuôi anh đấy." Bác sĩ Iblis bảo: "Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Bác thấy rồi, gầu gầu thân yêu, đúng là mũi cháu rất thính, chúng ta phải đợi đổi hướng gió đã. Còn bây giờ đã đến lúc phải về rồi. Nhanh lên, Benta đang khóc và rét run lên đây này. Chú ấy lạnh, còn phải cho chú ấy ăn. Nào chú kéo đẩy, thóc lưng xuống. Nào Benta, cưỡi lên đi cháu. Còn Gâu Gâu và Kika, theo bác." Gâu Gâu tiếp tục tìm bác đánh cá. Sáng sớm hôm sau, con gầu gầu lại chạy lên đỉnh núi, bắt đầu ngửi gió. Gió đã đổi hướng nam, ngửi một hồi lâu, con gầu gầu nhận xét: "Hôm nay có mùi vẹt, mùi lá cọ, mùi khỉ, mùi hoa hồng, mùi nho và mùi thằng lằn." Nhưng vẫn không thấy mùi bác đánh cá. Cú bơm bà nói: "Thế thì cứ ngửi nữa đi, xem còn thấy mùi gì nữa không." "Mùi hươu cao cổ, mùi rùa, mùi đà điểu, mùi cát nóng, mùi kim tự tháp." Nhưng vẫn không thấy mùi bác đánh cá. Lợn uỉnh ỉnh lại cười cợt: "Cậu chẳng bao giờ tìm ra bác đánh cá đâu, chỉ khoác lác thế thôi." Con gâu gâu lặng thinh không đáp. Ngày hôm sau, con gâu gâu lại lên đỉnh núi ngửi mùi gió từ sáng sớm đến tận chiều tối. Lúc bác sĩ với Benta đang ngủ thì con gâu gâu chạy về: "Dậy đi, dậy đi, cháu tìm ra bác đánh cá rồi. Dậy đi, ngủ thế đủ rồi. Cháu đã tìm ra cha Benta rồi, cháu ngửi thấy mùi của bác ấy." "Đúng, đúng, gió đưa đến mùi thuốc lá và mùi cá trích." Bác sĩ tỉnh dậy, chạy theo con gâu gâu. Chó nói: "Chó tay thổi từ biển vào, cháu ngửi thấy mùi bác đánh cá. Như vậy là bác ấy ở ngoài biển, ở ngoài biển kia. Nhanh lên, nhanh lên bác." Con gầu gầu sủa âm ỉ, tất cả muôn thú chạy lên đỉnh núi. Benta chạy trước nhất. Con gầu gầu nói với bác sĩ: "Bác đến ngay chỗ bác Robinson mượn tàu của bác ấy ra biển ngay, không thì chậm mất." Bác sĩ chạy đến ngay chỗ con tàu của bác thủy thủ Robinson đang đậu. "Chào bác thủy thủ Robinson," bác sĩ kêu lên. "Bác làm ơn cho tôi mượn con tàu nhé. Tôi có việc rất quan trọng phải ra biển ngay." "Bác cứ lấy mà dùng," bác thủy thủ Robinson nói. "Nhưng phải đề phòng bọn cướp đấy. Chúng hung ác lắm. Chúng có thể bắt bác rồi đốt hoặc đánh đắm tàu của tôi đấy." Nhưng bác sĩ không nghe hết lời bác thủy thủ. Ông nhảy lên tàu và cho Benta cùng muôn thú lên, rồi nhanh chóng ra khơi. Con gâu gâu chạy lên bon tàu, nói với bác sĩ: ra cơ Sara, cơ su." Tiếng của loài chó có nghĩa là: "Nhìn theo mũi tôi, nhìn theo mũi tôi. Mũi tôi quay hướng nào, tàu theo hướng ấy." Bác sĩ dương bườm, tàu chạy hết tốc lực. Con gâu gâu vẫn sốt ruột. Nhanh lên, nhanh lên! Muông thú đứng trên bon tàu, nhìn về phía trước xem có thấy Tâm Hơi bắt đánh cá ở đâu không. Benta không tin là có thể tìm thấy cha mình. Cậu bé ngồi gục đầu, khóc thúc thích. Chiều xuống, trời bắt đầu tối. Vịt Kika bảo con gâu gâu. Anh gâu gâu ạ, chẳng tìm thấy bác đánh cá đâu. Thật tội nghiệp cho Benta. Nhưng làm thế nào được, đành phải quay về thôi. Rồi nó quay sang bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho tàu quay lại thôi. Ở đây cũng chẳng tìm thấy bác đánh cá đâu. Lúc này cú bươm ba đang ngồi trên cột buồm, nhìn ra phía trước bỗng kêu lên. Tôi nhìn thấy phía trước có mỏm đá to, ở đằng kia, xa lắm. Con gâu gâu cũng nói tướng lên. Nhanh lên, bác đánh cá ở trên mỏm đá ấy đấy. Tôi ngửi thấy mùi của bác ta, nhất định ở đấy thôi. Chẳng bao lâu, ai cũng nhìn thấy một mỏm đá nhô lên trên mặt biển. Bác sĩ cho tàu kề sát vào mỏm đá, nhưng vẫn không thấy bác đánh cá ở đâu. Lợn uốn ỉn cười mỉa. Tôi đã biết ngay mà, con gâu gâu chẳng tìm ra bác đánh cá đâu. Không hiểu tại sao bác sĩ lại tin anh chàng khoác lác ấy đến thế. Bác sĩ chạy lên mỏm đá. Ông gọi bác đánh cá nhưng không có ai trả lời. Cú bùm ba và vịt Kika cũng hú. Kim kim. Tiếng muông thú. Kim kim tức là hú hú. Nhưng chỉ có tiếng gió gào trên mặt nước và tiếng sóng biển va vào đá ầm ầm. Tìm thấy. Không thấy bác đánh cá trên mỏm đá, cho con gâu gâu nhảy từ trên tàu xuống mỏm đá, chạy đi chạy lại, ngửi từng kẽ đá để đánh hơi. Bỗng nhiên con gâu gâu sủa ầm lên. Kỳ nhê đế lề, đớp. Tiếng muông thú tức là lại đây, bác sĩ hãy đi theo cháu. Bác sĩ chạy theo con gâu gâu, bên cạnh mỏm đá là một hòn đảo nhỏ. Con gâu gâu phóng đến đó, bác sĩ vẫn bám sát con gâu gâu không rời nửa bước. Con gâu gâu chạy tới chạy lui, bỗng nó chui tọt vào một cái hố to, tối om. Bác sĩ bước xuống hố và châm đèn. Gì thế này? Trong hố có một người tóc hung, gầy đét, nước da tái mét. Đích xác là cha Benta đây rồi. Bác sĩ giật tay áo ông ta, nói, dậy đi bác ơi. Chúng tôi tìm bác đã lâu rồi, chúng tôi rất cần bác. Người đó tưởng là bọn cướp đến, liền nắm chặt tay lại, nói, bọn cướp kia, cút ngay, tao sẽ tự vệ đến cùng. Lúc ấy, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của bác sĩ, bác ta liền nói, tôi thấy ông không phải là cướp biển, xin làm ơn cho tôi ăn một chút. Tôi đói lắm. Bác sĩ đưa cho bác ta bánh mì và phô mát. Bác ta ăn hết sạch rồi đứng dậy. Bác sĩ hỏi, làm sao bác lại sa xuống cái hố này? Tôi bị bọn cướp biển quẳng xuống đây. Bọn chúng là quân tàn bạo, hung ác. Chúng không cho tôi ăn uống gì cả. Quân dã man ấy đã bắt mất đứa con trai yêu của tôi. Chúng đem cháu đi đâu không biết nữa. Ông ơi, ông có biết đứa con trai tôi bây giờ ở đâu không? Thế tên cháu là gì? Bác sĩ hỏi. Tên cháu là Benta. Bác đánh cá trả lời. Thế thì bác đi theo tôi. Bác sĩ nói và giúp bác đánh cá leo lên miệng hố. Con chó gâu gâu chạy phía trước. Benta đứng trên bon tàu, nhìn thấy cha đang tiến lại phía mình. Cậu bé lao bổ đến đón cha, kêu lên. Tìm thấy rồi, hoan hô. Muông thú reo vui, vỗ tay ca ngợi con gâu gâu thông minh và dũng cảm. Triền lợn ủn ỉn đứng một chỗ thở dài. Nó nói, gâu gâu đừng giận tôi đã cười nhạo bạn và gọi bạn là khoác lác. Cho con gâu gâu đáp, thôi được, tôi tha lỗi cho bạn, nhưng lần sau mà bạn còn như thế thì mất cái đuôi với tôi đấy. Bác sĩ đưa cha con người đánh cá về quê quán. Khi con tàu cập bến, bác sĩ nhìn thấy một người đàn bà đứng trên bờ. Đó là mẹ của Menta và vợ bác đánh cá. Đã 20 hôm nay, bà đứng trên bờ biển, mắt nhìn ra khơi trông ngóng chồng con trở về. Thấy Menta, bà lao đến ôm chầm lấy con trai. Bà hôn Menta, ôm hôn bác đánh cá tóc hung, hôn bác sĩ Ibolic. Bà cảm ơn con gâu gâu và định ôm hôn cả nó nữa. Nhưng con gâu gâu bỏ chạy vào một bụi cây rồi lào bào. Đừng làm thế, tôi không thích hôn đâu. Nếu muốn hôn, hãy hôn lợn ủn ỉn kia kìa. Con gâu gâu miệng nói vậy nhưng thực lòng nó rất phấn khởi. Đến chiều, bác sĩ bảo vợ chồng bác đánh cá, thôi chúng tôi đã đến lúc phải về nhà rồi. Vợ bác đánh cá vội kêu lên, không không, bác phải ở lại chơi với gia đình tôi. Chúng tôi đánh cá, nướng bánh gato và bánh mật ong thết đãi con kéo đẩy. Con kéo đẩy cười cả hai mồm, cháu rất sung sướng ở đây chơi ít ngày. Cả cháu nữa, vịt kỳ cà reo lên, cả cháu nữa. Cú bùm bà cũng reo lên. Bác sĩ nói, thôi được, tôi và các con thú của tôi ở lại chơi nhà bác. Ông cùng muôn thú đi theo vợ chồng bác đánh cá về nhà. Con gâu gâu nhận phần thưởng. Bác sĩ cưỡi con kéo đẩy đi vào làng. Khi bác sĩ đi qua đường làng, mọi người cúi chào ông và reo hò. Bác sĩ Ibolic hiền lành muôn năm. Học sinh trường làng đón ông ở quảng trường. Các em tặng bác sĩ những bó hoa tươi thắm. Sau đấy có một người lùn đi tới chào bác sĩ Ibolic và đề nghị. Xin bác sĩ cho tôi gặp chú chó con gâu gâu của bác sĩ. Bác người lùn tên là Bambuco. Bác là người chăn súc vật và già nhất ở làng này. Dân làng ai cũng yêu mến, kính trọng bác. Con gâu gâu chạy đến bên bác Bambuco, ve vẫy đuôi. Bác Bambuco rút trong túi ra một chiếc vòng đeo cổ chó rất đẹp. Rồi bác trịnh trọng tuyên bố, chú gâu gâu, dân làng chúng tôi tặng chú chiếc vòng đeo cổ tuyệt đẹp này vì chú đã tìm ra bác đánh cá bị bọn cướp biển bắt đi. Con gâu gâu vẫy đuôi nói, chắc ca, hẳn các bạn còn nhớ tiếng muôn thú có nghĩa là cảm ơn. Mọi người xúm lại xem chiếc vòng cổ. Một hàng chữ to khắc nổi trên vòng. Tặng con gâu gâu, chú chó dũng cảm, tốt bụng và thông minh nhất. Bác sĩ Ibolic ở chơi nhà bố mẹ Menta đã được 3 ngày. Những ngày này thật là vui vẻ. Con kéo đẩy suốt ngày nhai bánh mật ong. Menta kéo violon, lợn ủn ỉn và cú bum ba múa theo điệu nhạc. Nhưng đã đến lúc phải chia tay. Bác sĩ chào tạm biệt vợ chồng bác đánh cá, cưỡi con kéo đẩy ra tàu. Tất cả làng tiễn đưa bác sĩ lên đường. Bác lùng Bambuco nói với ông, tốt nhất là bác sĩ ở lại đây với chúng tôi. Bây giờ bọn cướp biển đang sục sạo trên mặt biển. Chúng mà gặp bác sĩ thì chúng sẽ bắt bác sĩ và tất cả muôn thú đấy. Bác sĩ trả lời, tôi không sợ bọn cướp. Tàu biển của tôi chạy rất nhanh. Tôi sẽ cho kéo tất cả buồm lên. Bọn cướp không đuổi kịp đâu. Nói xong bác sĩ rời bến tàu. Mọi người vẫy khăn, chúc bác sĩ lên đường may mắn.